Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 14 tháng 5 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, căm phẫn đang dâng cao tại Việt Nam về vụ Trung Quốc mang giàn khoan đến khu vực biển tranh chấp giữa hai nước. Tin mới nhất cũng cho hay, người biểu tình ở Bình Dương đã đốt nhà máy để phản đối hành động của Bắc Kinh. Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an nhận xét.
Không có chuyện gì phải lo sợ hết đấy ạ. Trung Quốc mạnh thật nhưng mà họ có rất nhiều chỗ yếu. Cái yếu nhất của họ là không có pháp lý, không có đạo lý.
Ngoài ra, Philippines cũng tố cáo Trung Quốc có hoạt động lấp biển ở hòn đảo tranh chấp. Thế nhưng trước hết, chúng tôi mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược một số tin quốc tế đáng chú ý khác.
Cháy mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ, ít nhất 205 người thiệt mạng. Ukraine tổ chức đối thoại đoàn kết quốc gia. Và vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Iran và các cường quốc thế giới diễn ra tại Geneva.
Mời quý vị theo dõi chi tiết trong phần tin tức ngay sau đây của Đài VOA. Và bây giờ là bản tin chi tiết, thưa quý vị. Căng thẳng đang lên cao tại Việt Nam với những cuộc biểu tình trên toàn quốc giữa những tranh chấp với Bắc Kinh về một giàn khoan dầu của Trung Quốc được đặt gần đảo Hoàng Sa. Một số vụ cướp nhắm vào những công xưởng do người nước ngoài làm chủ cũng đã xảy ra trong làn sóng biểu tình chống Trung Quốc. Thông tín viên đài VOA Marianne Brown gửi về bài tường trình từ Hà Nội do Minh Phượng trình bày.
Theo báo chí địa phương tại Hà Nội, hàng ngàn công nhân ở các công xưởng của Đài Loan và Hồng Kông đổ ra đường kêu gọi Trung Quốc rời giàn khoan dầu khổng lồ của nhà nước ra khỏi vùng biển Việt Nam. Có tin một khách sạn tại một thị trấn bờ biển được du khách ưa chuộng, từ chối nhận khách Trung Quốc và những khách du lịch Việt Nam hủy bỏ những chuyến đi thăm Trung Quốc. Cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình bên ngoài Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội và những cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra trên toàn quốc. Nhiều cuộc biểu tình khác nữa dự trù sẽ xảy ra trong tuần này. Truyền thông do nhà nước Việt Nam kiểm soát thường không tường thuật nhiều về những mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, nhưng trong tuần này họ đã có vô số các bài tường thuật về những vụ đối đầu và những cuộc biểu tình. Ông David Brown, chuyên gia về Việt Nam, từng phục vụ cho Bộ Ngoại giao Mỹ, nói những hoạt động tường thuật ban đầu về vụ giàn khoan có tính chất dè dặt, nhưng sau đó sự việc đã thay đổi một cách nhanh chóng.
Đây là từ một người của báo chí dòng chính. Ông ấy nói rằng họ đã được chỉ thị là có thể in lại bất cứ những gì nhận được từ người nước ngoài. Tuy nhiên, họ vẫn phải cẩn thận đối với những gì họ viết. Đó là tình hình của một vài ngày đầu.
Đảng Cộng sản Việt Nam từ lâu nhấn mạnh đến tầm quan trọng kinh tế và chính trị của Biển Đông, một khu vực được biết có nhiều dầu mỏ và khí đốt. Tuy nhiên, lô 143, nơi giàn khoan HD981 của Trung Quốc được kéo đến trước đây trong tuần, chưa được khai thác. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Australia nói, có một sự đồng thuận giữa những người trong ngành dầu mỏ là nơi này không phải là nơi có nhiều triển vọng.
Lô 143 không được khai thác. Việt Nam ít có nỗ lực để làm việc này. Do đó họ chỉ tranh cãi để giữ vùng đặc quyền kinh tế. Nếu qua lô kế cận thì tại đây đang có những hoạt động. Công ty ExxonMobil đang khai thác cách đó vài lô.
Một số nhà quan sát đồn đoán là động thái này được công ty dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc CNOOC thúc đẩy. Tuy nhiên, giáo sư Thayer không tán đồng nhận xét đó.
Tôi nghe tin là công ty dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc khi được yêu cầu đến đây, lúc đầu họ trả lời không, vì việc hoạt động trong một thời gian dài ở đây rất tốn kém và đây không là ưu tiên cao đối với họ. Nhưng sau đó họ được lệnh đến đây.
Giáo sư Thayer nói vấn đề này liên hệ đến chủ quyền, chứ không phải lợi ích kinh tế. Đây là thông điệp được truyền thông địa phương Việt Nam nhắc lại trong tuần trước, có liên hệ đến chiến lược của chính phủ nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế để chống Trung Quốc và tránh xung đột quân sự. tại một hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ở Miến Điện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đưa ra một tuyên bố nói rằng tình hình cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải và an toàn ở Biển Đông. Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an, nói Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế.
Tôi thấy là những lần trước phía Nhân quyền phản ứng chưa tương xứng với hành động gây hấn của Trung Quốc. Lần này khác, các bạn biết là tại kia ASEAN cấp cao, Thủ tướng Tấn Dũng đã có một cái tuyên bố rõ ràng, mạch lạc và kiên quyết, nói rõ những hành động của Trung Quốc, nói rõ thái độ của Việt Nam và kêu gọi quốc tế ủng hộ. Lần đầu tiên trong 3 thập kỷ này, theo quan sát của tôi, thưa các vị, là tôi đã bỏ ra 32 năm nghiên cứu Trung Quốc từ năm 1972 đến bây giờ, không ngưng nghỉ. Tôi theo dõi chưa bao giờ về phía Việt Nam, từ cấp cao nhà nước đến người dân có phản ứng một cách mạch lạc, kiên quyết, kịp thời như vậy.
Tuy nhiên, tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong tuần này, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh nói với các phóng viên hôm thứ Hai là Biển Nam Trung Hoa không phải là vấn đề giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Bà nói Trung Quốc đạt được nhận thức chung với các nước ASEAN trong việc bảo đảm an toàn và ổn định trong vùng. Tại Việt Nam, có những lo ngại là căng thẳng có thể tiếp tục leo thang. Tại một cuộc họp báo ở Hà Nội, tướng Lê Văn Cương nói nhiều người lo lắng về sự không cân bằng về lực lượng quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nói Việt Nam có lịch sử đứng về phía mình.
Và quan điểm cá nhân tôi thì không có chuyện gì phải lo sợ hết đấy ạ. Trung Quốc mạnh thật nhưng mà họ có rất nhiều chỗ yếu. Cái yếu nhất của họ là không có pháp lý, không có đạo lý, bị cả thế giới cô lập. Nếu như 8 tỷ người trên hành tinh này cùng một tiếng nói thì họ sống với ai?
Ông nói rằng tuy là nước yếu về kinh tế, Việt Nam đã đánh bại Pháp vào năm 1954 và Hoa Kỳ trong những năm của thập niên 1970.
Trong khi đó, Philippines cho biết Trung Quốc đang lấp biển để lấy đất trên một hòn đảo san hô đang có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Từ Manila, thông tín viên Simone Orendan của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Hồi đầu năm nay, một phát ngôn nhân của Bộ Quốc phòng Philippines xác nhận là những cuộc trinh sát cho thấy Trung Quốc đang tiến hành những hoạt động lấp biển trong khu vực xung quanh đảo Johnson South. Hòn đảo san hô Trung Quốc gọi là Sitwa và Philippines gọi là Mabini, nằm cách tỉnh Palawan của Philippines hơn 300 cây số về hướng Tây. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay cho biết họ đã đưa cho Trung Quốc một kháng nghị thư hồi đầu tháng trước về hoạt động lấp biển mà Trung Quốc đang tiến hành ở đảo Johnson South. Bộ này nói thêm rằng Trung Quốc đã bác bỏ kháng nghị đó và Tổng thống Bernardino Aquino của Philippines đã nêu lên vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Miến Điện hồi cuối tuần qua. Sau cuộc họp thượng đỉnh đó, các giới chức ở Manila bắt đầu phổ biến những thông tin về các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở hòn đảo có tranh chấp. Tại một cuộc họp báo thường lệ ở Manila hôm nay, người phát ngôn của Tổng thống Philippines nhấn mạnh rằng Trung Quốc là nước đã ký kết tuyên bố về việc duy trì hòa bình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Edwin Laceria phát biểu.
Tôi muốn tin rằng Trung Quốc muốn là một thành viên có tư thế tốt đẹp của cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, rõ ràng là họ đang làm những việc mà chúng tôi cảm thấy cần phải phản đối.
Trước đó, một viên chức Bộ Ngoại giao Philippines nói với hãng thông tấn Reuters là Trung Quốc đang chuẩn bị để xây một phi trường nhỏ trên đảo Johnson South. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Peter Paul Gavez cho biết quân đội nước ông chưa thể xác nhận là Trung Quốc đang xây những cơ sở nào. Ông cho biết đất đá đã được dời từ khu vực xung quanh đảo để gia cố cho hòn đảo này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm nay nói rằng bà không thể xác nhận là có hoạt động xây dựng ở đó hay không và nếu có thì đang xây thứ gì.
Điều mà tôi có thể nói với quý vị là hòn đảo đó là lãnh thổ của Trung Quốc và những hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên lãnh thổ Trung Quốc là một việc hoàn toàn thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.
Các giới chức cho biết những hoạt động của Trung Quốc ở đảo Johnson South đi ngược với tinh thần của Bộ Quy tắc Hành xử ở Biển Đông. Tuy nhiên, một nhà phân tích ở Manila, ông Ramay Balaoy, nói rằng Trung Quốc đã kiểm soát hòn đảo đó từ nhiều năm qua và một kiến trúc cũ vẫn còn hiện diện trên đảo.
Bây giờ, nếu các nước có yêu sách chủ quyền nêu vấn đề về hoạt động đó, thì Trung Quốc có thể có một cái cớ để viện dẫn là họ chỉ cải thiện những cơ sở đã có sẵn của họ.
Ông Balaoy nêu lên rằng những nước khác có yêu sách chủ quyền đối với những hòn đảo trong khu vực này cũng có thể làm y như vậy tại những hòn đảo mà họ đang kiểm soát. Ông Balaoy cũng cho biết ở quần đảo Trường Sa chỉ có một hòn đảo san hô có thể xây phi trường là đảo Swallow, hiện do Malaysia kiểm soát. Ông nói rằng nếu Trung Quốc muốn xây sân bay ở đảo Johnson South thì họ phải làm như Malaysia đã làm, là xây móng trên những phần vững chắc nhất của hòn đảo. Và nếu họ làm như vậy thì việc đó sẽ phá hoại môi trường sinh thái và có thể vi phạm những luật lệ môi trường quốc tế.
Giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc trên Facebook ở địia chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Những đám đông biểu tình chống Trung Quốc đã nổi lửa đốt 15 nhà máy thuộc quyền sở hữu của nước ngoài và đập phá nhiều nhà máy khác ở miền Nam trong lúc cơn giận dữ dâng trào về việc Trung Quốc chắt đặt một giàn khoan dầu trong vùng biển tranh chấp tại Biển Đông, nơi mà Việt Nam cho là thuộc thềm lục địa và khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Theo bản tin của hãng AP hôm qua, tình trạng bất ổn tại các khu công nghệ được thiết lập để thu hút đầu tư nước ngoài là vụ bùng phát gây mất trật tự công cộng nghiêm trọng nhất tại một nước bị kiểm soát hết sức chặt chẽ trong nhiều năm qua. Sự kiện này nêu bật các nguy cơ đối với chính phủ Việt Nam giữa lúc Hà Nội đang tìm cách kiềm chế sự giận dữ của công chúng nhắm vào Trung Quốc và cũng muốn phản đối các hành động của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của mình trong vùng biển này. Vụ bất ổn xảy ra vào chiều tối thứ Ba tại một khu công nghiệp do Singapore điều hành và nhiều nơi khác sau khi các cuộc biểu tình có sự tham dự của hơn 20.000 công nhân tại các khu công nghiệp ở Bình Dương. Trang mạng VN Express trích lời ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nói rằng một số các nhóm ít người hơn tấn công các nhà máy mà họ tin là do Trung Quốc điều hành, nhưng trên thực tế một số là của Đài Loan hay của Nam Triều Tiên. Tin của Reuters hôm nay nói rằng các nhà máy bị tấn công dữ dội nhất là thuộc các công ty trong khu công nghiệp Bình Dương và Đồng Nai, bởi vì những người biểu tình tưởng lầm các công ty này là thuộc quyền sở hữu của Trung Quốc. Tin ghi các giới chức Việt Nam không cho biết rõ chi tiết về vụ bất ổn này, nhưng nói rằng cổng vào của các nhà máy này đã bị đập phá, nhiều cửa kính bị vỡ. Cảnh sát Việt Nam cho biết là họ đang tiến hành điều tra. Reuters dẫn lời một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Singapore cho biết là các cơ sở của một số công ty nước ngoài đã bị xâm nhập và phóng hỏa tại khu công nghiệp Việt Nam Singapore 1 và 2 ở Bình Dương. Người phát ngôn này cho biết là chính phủ Singapore đã yêu cầu Việt Nam lập tức vãn hồi trật tự. Reuters cũng dẫn lời ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, nói với các nhà báo địa phương rằng khoảng 19.000 công nhân đã biểu tình để phản đối Trung Quốc xâm nhập vào các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. AP tường trình rằng sáng hôm nay thứ Tư, nhiều nhóm người đàn ông đi trên xe gắn máy hãy còn tụ tập ở ngoài đường và tất cả các nhà máy trong khu vực đã đóng cửa. Cảnh sát chống bạo động đã được huy động trên khắp khu vực. Một người khác nói rằng nhiều nhà máy do người nước ngoài làm chủ đã căng các biểu ngữ trên đó có những hàng chữ "Chúng tôi yêu Việt Nam" và khẩu hiệu "Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam" mà dân chúng Việt Nam vẫn dùng trong các cuộc biểu tình phản đối âm mưu bành trướng của Trung Quốc. Theo AP, ông Nam nói rằng những cuộc biểu tình hôm qua thoạt đầu đã diễn ra trong ôn hòa nhưng sau đó đã bị những kẻ cực đoan lũng đoạn khiêu khích dân chúng xông vào đập phá các nhà máy. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương được trích thuật nói rằng có ít nhất 15 nhà máy đã bị phóng hỏa và hàng trăm nhà máy khác bị đập phá hay hôi của. Trong khi một số nhân viên an ninh canh gác các nhà máy này và một số chuyên gia nước ngoài không rõ danh tính bị tấn công. Tập đoàn Formosa Plastics của Đài Loan cho biết là tài sản của công ty đã bị những người hôi của làm hư hại. Không có báo cáo về bất cứ ai bị thương trong vụ xô xát này. AP dẫn lời bà Serena Liu, Chủ tịch Phòng Thương mại Đài Loan ở Việt Nam, nói rằng tất cả mọi người ai cũng sợ hãi. Bà cho biết là có một số người đã tìm cách lái xe ra khỏi Bình Dương, nhưng những người biểu tình đã dựng lên những rào cản trên nhiều trục lộ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra khuyến cáo, khuyên các công dân của họ hãy thận trọng xét lại kế hoạch du hành nếu dự định đi thăm Việt Nam. Báo New York Times số ra hôm nay tường thuật rằng, các vụ bất ổn tệ hại nhất tính từ nhiều năm qua tại Việt Nam dường như đã khiến cho chế độ cai trị độc tài tại Việt Nam tăng cường các biện pháp kiềm chế giới truyền thông địa phương tường trình về các sự cố này. Tờ New York Times nói rằng một bài báo về những cuộc biểu tình đã được một tờ báo nhà nước Việt Nam tải lên mạng hôm thứ Ba, sáng hôm nay đã bị gỡ xuống. Đại sứ quan Trung Quốc tại Hà Nội ra thông cáo kêu gọi những người Trung Quốc đang sống tại Việt Nam hãy giảm tối đa việc đi ra ngoài, trừ những trường hợp cần thiết. Thông cáo này kêu gọi khách du lịch Trung Quốc hãy thận trọng, đồng thời kêu gọi các tổ chức Trung Quốc có mặt tại Việt Nam hãy nâng cao nhận thức về mức độ rủi ro và tăng cường các biện pháp phòng vệ trong trường hợp xảy ra bạo động. Tờ New York Times dẫn lời một nhân viên của xưởng may mặc Chutex ở phía bắc thành phố Hồ Chí Minh cho biết là có từ 8.000 tới 10.000 công nhân của xưởng may này tham gia các vụ phá hoại tại xưởng này. Theo lời người đàn ông xin giấu danh tính, thì đám đông hỗn loạn đã đốt tất cả mọi thứ, vật liệu, máy tính và nhiều máy móc. Bản tin của New York Times tường thuật rằng các đơn vị cảnh sát và các đội cứu hỏa đã giải tán đám đông. Theo nguồn tin này, thì cảnh sát đã bắt khoảng từ 15 tới 20 người đàn ông đang tìm cách hôi của tại các cơ sở của xưởng may mặc Chutex do người Đài Loan làm chủ. Công ty Chutex International là một trong các công ty xuất khẩu hàng may mặc lớn nhất tại Việt Nam. Công ty mẹ của công ty này là Chutex International là do một người Đài Loan sáng lập. Báo chí tại Hồng Kông nói rằng sở dĩ các nhà máy của người Đài Loan đã trở thành mục tiêu bị tấn công là bởi vì người Việt nhầm lẫn, không phân biệt được giữa Hoa Lục với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan lên án vụ bạo loạn. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Đài Loan kêu gọi những người biểu tình hãy tự chế, đừng phá hoại các thiết bị của nhà máy và đừng đe dọa sự an toàn của các doanh nhân Đài Loan vì như vậy sẽ phương hại tới các quan hệ hữu hảo bấy lâu giữa nhân dân Đài Loan và nhân dân Việt Nam. Một bài báo trên tờ Phoenix News đặt trụ sở ở Hồng Kông dẫn lời một nữ doanh nhân tự xưng là Yan, nói rằng khu công nghiệp nơi bà làm việc giờ đây trông giống như một bãi chiến trường.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, hai viên chức của chính quyền Obama cho biết họ không tin quân đội Thái Lan sẽ can thiệp vào vụ khủng hoảng chính trị hiện nay như họ đã làm trong cuộc đảo chính không đổ máu năm 2006. Thông tín viên Victor Bixby của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Thứ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách Nam Á và Đông Nam Á, bà Amy C. Wright, thừa nhận Thái Lan đang lâm vào một vụ khủng hoảng chính trị. Phát biểu hôm thứ Ba tại một cuộc hội thảo ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, bà C. Wright nói Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Thái Lan trong việc giải quyết các vấn đề nội bộ và tìm kiếm một con đường tiến tới phù hợp với lợi ích của người dân Thái Lan.
But in the midst of the crisis, DOD commends Royal Thai Armed Forces restraint.
Nhưng trong lúc xảy ra cuộc khủng hoảng này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xin được tán dương sự tự chế và tinh thần chuyên nghiệp mà quân đội Hoàng gia Thái Lan đã chứng tỏ. Điều này quả thật đã cho mọi người thấy rõ sự tiến hóa theo một chiều hướng tích cực trong mối quan hệ giữa phe dân sự và phe quân sự ở Thái Lan.
Bà Sirai cho biết sự tự chế của quân đội Thái Lan là một quyết định có tính chất chiến lược và họ không muốn dính líu vào vấn đề chính trị một lần nữa sau khi đã học được những bài học sau cuộc đảo chính năm 2006.
Are we confident that they will continue to be restrained and professional in all of this? We are reasonably confident in the sense that we...
Phải chăng chúng tôi tin là họ sẽ tiếp tục có sự tự chế và thái độ chuyên nghiệp trong tình hình hiện nay? Xin thưa là chúng tôi tin tưởng khá nhiều. Như quý vị đã biết, đây là một tình huống phức tạp và có nhiều chuyện có thể xảy ra. Và vì lý do đó, chúng tôi đang theo dõi sát tình hình và duy trì sự tiếp xúc với các đối tác Thái Lan. Vì vậy, tôi không muốn nói là chúng tôi tin tưởng quá độ về bất kỳ sự việc nào có thể sẽ xảy ra. Và vào thời điểm này, chúng tôi không có lý do nào để nghĩ rằng quân đội Thái Lan sẽ thay đổi lập trường hiện nay của họ.
Bà Sirai cho biết Hoa Kỳ sát cánh với Thái Lan trong giai đoạn khó khăn này và sự hợp tác quân sự giữa hai nước đang ở vào tình trạng tốt đẹp hơn bao giờ hết. Thái Lan đang có một chính phủ tạm quyền sau khi cựu Thủ tướng Yingluck Shinawat cùng với 9 thành viên nội các bị Tòa án Hiến pháp cách chức hồi tuần trước vì can tội lạm quyền. Kết quả cuộc bầu cử sớm diễn ra hồi tháng 2 đã bị vô hiệu hóa và chính phủ hiện nay nói họ hy vọng sẽ xúc tiến cuộc bầu cử mới vào ngày 20 tháng 7. Ông Scott Marshall, chánh trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, Thái Bình Dương, cho biết Washington không tìm cách áp đặt một giải pháp cho vụ khủng hoảng. Ông gọi Thái Lan là một đồng minh có hiệp ước, một nước bạn thân thiết và một đối tác thương mại quan trọng. Ông Marshall nói tiếp như sau.
We care a lot about its political stability and its democracy, and we very much.
Chúng tôi quan tâm rất nhiều tới sự ổn định chính trị và thể chế dân chủ ở Thái Lan, và chúng tôi rất mong là họ có thể giải quyết những vấn đề đó một cách nhanh chóng. Và chúng tôi đã khẳng định là theo quan điểm của chúng tôi thì những vấn đề đó phải được giải quyết theo một cách thức phù hợp với hiến pháp, một cách dân chủ và dĩ nhiên là một cách hòa bình.
Chuyên gia Đông Nam Á của CSIS, ông Ernest Bauer, cho rằng cuộc xung đột ở Thái Lan có phần chắc sẽ tiếp diễn.
This is an existential 100-year power struggle. What's important is who has power.
Đây là một đấu tranh quyền lực vô cùng gai gắt, 100 năm mới có một lần. Điều quan trọng là ai là người nắm giữ quyền hành khi cuộc thừa kế ngôi vua diễn ra, khi quốc vương Bhumibol băng hà. Và do đó, bất chấp những dấu hiệu khả quan mà chúng ta đang thấy, bất kể là vị thủ tướng nào sẽ bị lật đổ trong tương lai gần, thì cuộc đấu tranh này sẽ không chấm dứt cho tới khi nào việc kế vị diễn ra. Chúng ta không thể và không nên trông đợi có được một giải pháp hay có sự ổn định ở Thái Lan cho tới khi việc đó xảy ra. Và khi việc đó xảy ra thì Thái Lan sẽ cần có bạn bè và chúng ta cần có mặt ở đó.
Tuần trước, quốc vương Bhumibol, 86 tuổi, đã có một cuộc xuất hiện hiếm có trước công chúng để kỷ niệm năm thứ 64 ngày ông đăng quang. Ông Bauer nói, Washington có nhiều ảnh hưởng đối với Thái Lan, bao gồm những mối quan hệ tốt đẹp với quân đội, sự tiếp xúc chặt chẽ với tất cả các phe trong vụ khủng hoảng chính trị và những mối quan hệ vô cùng tốt đẹp với cộng đồng doanh thương Thái Lan. Ông Bauer cho rằng một nước Thái Lan hùng cường và ổn định là quan trọng đối với Hoa Kỳ vì sự đóng góp của họ cho nền kinh tế khu vực và toàn cầu và mối quan hệ an ninh giữa Bangkok với Washington.
Các nhân viên cứu hộ ở miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm những người sống sót sau một vụ nổ điện và cháy trong một hầm mỏ, khiến ít nhất 205 người thiệt mạng. Đây là một trong những tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất tại nước này. Các nhân viên cứu hộ hôm thứ Tư đã bơm dưỡng khí vào hầm mỏ ở thị trấn Soma, nằm về phía nam của thành phố Istanbul, trong lúc họ đang chật vật cứu hàng trăm người bị kẹt trong hầm mỏ ra. Các giới chức nói rằng 787 người đang ở bên trong hầm mỏ khi một trạm điện nổ gây ra một đám cháy bên trong hầm mỏ tại tỉnh Manisa ở miền Tây. Các giới chức cảnh báo rằng con số người thiệt mạng có thể còn tăng. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gül ra lệnh cho tỉnh trưởng Manisa huy động mọi nguồn lực có được cho việc cứu hộ. Các nhân viên cứu hộ tính đến thời điểm này đã giúp di tản được hàng trăm thợ mỏ. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố 3 ngày quốc tang và ông lùi lại một ngày chuyến đi thăm Albania được dự định diễn ra vào ngày hôm nay thứ Tư. Các mỏ than của Thổ Nhĩ Kỳ nổi tiếng là nguy hiểm khiến cho một số nhà lập pháp trong quốc hội đòi mở một cuộc điều tra về các điều kiện an toàn. Tai nạn hầm mỏ tồi tệ nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra vào năm 1992 khi 263 thợ mỏ thiệt mạng trong một vụ nổ khí đốt trong một hầm mỏ ở thành phố cảng Zonguldak trên bờ Hắc Hải. Ukraine tổ chức các cuộc đối thoại đoàn kết quốc gia ngày hôm nay thứ Tư, một ngày sau khi những người đòi ly khai giết chết 7 binh sĩ Ukraine trong một cuộc phục kích một đoàn xe quân đội gần thành phố Kramatorsk ở miền đông nước này.
Các cuộc đối thoại này thuộc khuôn khổ một kế hoạch được Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu lập ra. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk và các nhà lập pháp quốc gia và các giới chức của các khu vực tham gia cuộc nói chuyện, nhưng những người nổi dậy đòi ly khai không tham dự. Vụ tấn công ở Kramatorsk hôm thứ Ba xảy ra trong lúc Ngoại trưởng Đức đang đi thăm Ukraine để thúc đẩy một giải pháp thương thuyết cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại Kiev, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng ông hy vọng cuộc nói chuyện bàn tròn được chính phủ bảo trợ trong tuần này với các chính trị gia Ukraine và các nhóm dân sự trên khắp cả nước sẽ giúp thuyết phục những người đòi ly khai thân Nga bỏ vũ khí trước các cuộc bầu cử tổng thống và thị trưởng được trù liệu vào ngày 25 tháng này. Trong khi đó, thì Moscow cho hay là Nga sẽ rút các hỗ trợ cho trạm không gian quốc tế trước cuối thập kỷ này để đáp lại các chế tài của Hoa Kỳ đối với Moscow về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin đưa ra loan báo này hôm thứ Ba. Ông nói Điện Kremlin cũng sẽ cấm Hoa Kỳ hoạt động hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu GPS tại các địa điểm trên lãnh thổ của Nga bắt đầu vào tháng 6. Thêm vào đó, ông Rogozin nói rằng Moscow cấm Washington sử dụng các động cơ hỏa tuyến do Nga sản xuất để phóng vệ tinh quân sự. Các biện pháp trừng phạt mới nhất của Nga đưa ra vào lúc Hoa Kỳ xúc tiến kế hoạch không cấp phép xuất khẩu cho các thiết bị kỹ thuật cao có thể giúp ích cho quân đội của Nga. Trong một từ chối yêu cầu phía Hoa Kỳ được gia hạn sử dụng trạm không gian đến năm 2024, Phó Thủ tướng Rogozin gọi Washington là một đối tác không đáng tin tưởng và họ chính trị hóa tất cả mọi thứ. Phi thuyền Soyuz của Nga đã làm công việc chuyên chở tất cả các phi hành gia đến trạm không gian và về lại trái đất kể từ năm 2011. Khi Hoa Kỳ kết thúc dự án phi thuyền con thoi. Các thương thuyết gia của Iran và nhóm 6 cường quốc thế giới đang thương thuyết với nhau trong một vòng đàm phán mới, với nỗ lực hình thành một thỏa thuận dài hạn về chương trình hạt nhân của Iran. Các nhà thương thuyết họp với nhau tại Viên hôm nay thứ Tư với kế hoạch bắt đầu soạn thảo nội dung cho thỏa thuận trong lúc họ hướng đến thời hạn cuối theo mục tiêu đặt ra là ngày 20 tháng 7. Thỏa thuận dài hạn sẽ được xây dựng trên cơ sở của một thỏa thuận tạm mà các bên đạt được hồi tháng 11 năm ngoái, mà theo đó kêu gọi phía Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lại việc nới lỏng một số chế tài có giới hạn của phương Tây đối với Tehran. Trong thỏa thuận chung cuộc, Iran muốn tất cả các lệnh chế tài nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran phải được bãi bỏ, trong khi nhóm các cường quốc thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức, muốn bảo đảm rằng Iran không có những hoạt động nhằm chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran lâu nay luôn quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích phục vụ cho hòa bình. Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc một nhà quản lý doanh nghiệp người Anh của công ty dược phẩm GlaxoSmithKline, gọi tắt là GSK, cầm đầu một hệ thống hối lộ cho các bác sĩ và bệnh viện. Cảnh sát nói rằng ông Mark Reilly, phó chủ tịch của GSK, đã chỉ thị cho nhân viên của ông chi trả hàng trăm triệu đô la đút lót để tăng số bán sản phẩm của họ. Ông Reilly là doanh nhân người nước ngoài đầu tiên bị truy tố hình sự trong cuộc điều tra dài 10 tháng đối với công ty có trụ sở ở London này. Một nhóm thẩm phán Nam Phi đã ra lệnh cho vận động viên chạy Oscar Pistorius đi xét nghiệm tâm thần. Phán quyết này sẽ tạm ngưng phiên xử Pistorius về cáo trạng sát hại người bạn gái tại nhà riêng của bị cáo hồi năm ngoái. Nữ thẩm phán Masipa đã ra phán quyết này hôm thứ Tư tiếp theo sau phần khai của một nhân chứng của bên bị cáo trong tuần này.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190 m/s. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Now, We're also on iTunes.
And we are on Twitter as well. Our address there is @NowVOAShow.
Patrice Martin produces our program.
The managing editor of VOA English is Diane Gao.
Until next time, I'm David Byrd.
And I'm Aisha Khalid.
Join us again Monday for another edition of Now.